Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư mùng 10 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phỏng vấn của Vatican News với cha Phương Đình Toại về mái ấm mai tâm chăm sóc người nhiễm HIV. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hành trình trở lại của nữ tu Teresa thuộc Cộng đoàn Lời Sự Sống ở Pensier, Thụy Sĩ. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các cha giải tội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, ngày xuất bản Công giáo quốc tế được tổ chức bởi Bộ Truyền thông Tòa Thánh sẽ được tổ chức tại Roma từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 tới đây. Việc ghi danh tham dự sẽ được mở tự do. Mục tiêu của những ngày này là trong 4 ngày gặp gỡ và thảo luận, quy tụ các nhà xuất bản Công giáo lớn cũng như nhỏ trên khắp thế giới, mang trên mình sứ mạng loan đi sứ điệp Kitô giáo. Những cuộc thảo luận sẽ được điều hành bởi Bộ trưởng Bộ Truyền thông, ông Paolo Ruffini, và được linh hoạt bởi nhiều thành phần khác nhau, nhằm suy tư về những thách đố và khó khăn mà giới xuất bản Công giáo đang đối diện ngày nay trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa. Những suy tư cũng sẽ được phong phú bởi những chứng từ về kinh nghiệm sống của những nhà xuất bản Công giáo tại các châu lục khác nhau, nhiều tham dự viên khác nhau, trong số đó có các chuyên gia về việc đánh giá sản phẩm và một đại diện của thư viện trực tuyến. Ngày hội của những nhà xuất bản và những hội nghị bàn tròn sẽ tạo điều kiện cho những chia sẻ của các cá nhân trong bối cảnh văn hóa của họ. Trong những ngày hội cũng sẽ có các sự kiện về văn hóa, và tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành nhân dịp lễ kính trọng thể thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng Roma. Thông tin chi tiết về việc đăng ký tham dự qua email gec@spc.va.
Vatican. Sáng mùng 8 tháng 4, Bộ Truyền thông Tòa Thánh giới thiệu bộ phim tài liệu về cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả được mang tên Vị Tiền Hô. Bộ phim được thực hiện bởi Quỹ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, Phòng Truyền thông và Vatican Media cộng tác với Bộ Truyền thông của Tòa Thánh. Dự án của bộ phim với mục đích phổ biến, tập trung vào một nhân vật kinh thánh, thường được coi là thứ yếu, nhưng trong thực tế, là người mở đường cho đời sống công khai của Chúa Giêsu và đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Thể loại phim tài liệu theo lối song song giữa điện ảnh và tài liệu. Những trình thuật về những khoảnh khắc quan trọng nhất về tiểu sử của Thánh Gioan Tẩy Giả được dựng thành những cảnh hư cấu để có thể cho khán giả hình dung được những nút thắt quan trọng trong hành trình của Ngài. Những cuộc viễn du khắc nghiệt trên sa mạc, cuộc gặp gỡ với Đức Kitô tại phép rửa, điệu nhảy mê hoặc của Salome và sự tự đạo khủng khiếp do Herode quyết định. Nhân vật chính là Francesco Castiglione dẫn chuyện. Có 17 diễn viên, trong số đó có Luca Capuano, Antonella Fattori, Edoardo Siravo và Valeria Zazaretta. Có khoảng 50 diễn viên quần chúng trong phim, đóng hoàn toàn trong khu vực vùng Marx, nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban Văn hóa phim Marx để dựng các địa điểm. Theo cách tiếp cận tài liệu, việc đào sâu về các khía cạnh khác nhau của bản chất kinh thánh và lịch sử, thì được dùng lời chứng của các chuyên gia có thẩm quyền, như Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, Đức Cha Lazzareno Marconi, Giám mục Macerata và là nhà kinh thánh, Emanuela Principali, Giáo sư lịch sử Kitô giáo và Giáo hội tại Đại học Sapienza của Roma. Các đoạn chính của câu chuyện được thể hiện bằng các bản minh họa nhằm cho thấy khả năng trong hành trình tri thức của Thánh Gioan Tẩy Giả và môi trường lịch sử, văn hóa của Ngài. Phim Vị Tiền Hô sẽ được chiếu trên truyền hình và video gia đình. Các thỏa thuận cụ thể về vấn đề này đang được xác định.
Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố việc cập nhật những quy luật bổ sung cho Tông hiến Anglicanorum Cetibus về những tín hữu Anh giáo được gia nhập vào Giáo hội Công giáo. Bản cập nhật được Đức Hồng Y Luis Ladaria dòng tên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin ký vào ngày 19 tháng 3 và được công bố ngày 9 tháng 4. Tông hiến Anglicanorum Chetibus được Đức Thánh Cha Benedicto XVI ban hành cách đây 10 năm, cho phép các nhóm tín hữu Anh giáo chuyển sang Công giáo được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo và thuộc về một giáo hạt tổng nhân. Đồng thời, những người đã từng thi hành thừa tác vụ phó tế, linh mục hoặc giám mục Anh giáo có thể được vị bản quyền nhận làm ứng viên chịu chức thánh trong Giáo hội Công giáo. Sau khi áp dụng được 10 năm với những kinh nghiệm thực tế, tông hiến cần có những thay đổi với những quy luật bổ sung. Nội dung thay đổi bao gồm 15 điều liên quan đến thẩm quyền pháp lý của tòa thánh trên mỗi vị bản quyền, tương quan giữa các giám mục và các hội đồng giám mục, các đấng bản quyền, các cựu giám mục Anh giáo, các giáo sĩ, tín hữu, hội đồng quản trị, hội đồng mục vụ, các giáo sứ tổng nhân và việc cử hành phụng vụ.
Vatican. Trong thông cáo chung kết vào cuối khóa họp thứ 10, Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ Em đã đề nghị một số chương trình và cho biết sẽ tiếp tục cộng tác với các cơ quan trung ương Tòa Thánh trong việc bảo vệ trẻ em. Khóa họp thứ 10 của Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ Em kéo dài trong 3 ngày, từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 4 vừa qua. Mở đầu thông cáo chung kết, Ủy ban nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày bế mạc khóa họp bảo vệ trẻ vị thành niên 24 tháng 2. Những kết quả tốt nhất và giải pháp hiệu quả nhất mà chúng ta có thể dành cho các nạn nhân, cho dân của Mẹ Giáo hội Thánh Thiện và cho toàn thế giới là sự dấn thân cho sự hoán cải của cá nhân và tập thể, sự khiêm nhường học hỏi, lắng nghe, trợ giúp và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Tiếp đến, thông cáo cho biết trong khóa họp có phần trình bày chứng từ của một bà mẹ đến từ vùng hạ sa mạc Sahara, châu Phi, người là nạn nhân của nạn ấu dâm bởi giáo sĩ. Việc nghe chứng từ này là một phần của sự dấn thân không ngừng của Ủy ban để bắt đầu mọi nỗ lực từ việc chú ý lắng nghe các nạn nhân. Thông cáo cũng cho biết Hội đồng Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ Em với sứ vụ cố vấn cho Đức Thánh Cha và qua ngài trợ giúp việc lãnh đạo các giáo hội địa phương đã đưa ra một số dự án, bao gồm việc thành lập một hội đồng tư vấn trên mạng cho các nạn nhân, một ngày nghiên cứu nội bộ với các chuyên gia quốc tế để hiểu nạn xúc phạm tình dục và ý nghĩa của nó và để ngăn chặn việc lạm dụng trong tương lai. Dự án thành lập một công cụ kiểm tra để hỗ trợ các giáo hội địa phương trong việc thành lập, thực hiện, xem xét và kiểm tra các chương trình bảo vệ, nghiên cứu để đánh giá tình trạng thực hiện việc giáo dục và đào tạo việc bảo vệ trong các trường công giáo, bắt đầu với các dự án thí điểm ở Nam Phi, Colombia, Ấn Độ, Philippines và Tonga. Khóa học quốc tế về các vấn đề liên quan đến sự bảo mật và minh bạch, chú trọng đặc biệt đến tiến trình xử phạt theo giáo luật, được dự kiến vào tháng 12/2019. Cuối cùng, thông cáo khẳng định việc tiếp tục đối thoại của Ủy ban với các bộ và cơ quan của giáo triều Roma có trách nhiệm trong lĩnh vực phòng ngừa bảo vệ, bao gồm Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Bộ Tu sĩ, Bộ Giáo sĩ và Bộ Giám mục. Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ Em được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào tháng 3/2014 để đề xuất những sáng kiến phù hợp nhất cho việc bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương và thúc đẩy trách nhiệm địa phương trong các giáo hội cụ thể.
Paris. Tháng 2 năm 2019 là tháng đen tối với những hành động bài Kitô giáo ở Pháp. Chiến dịch này vẫn tiếp tục vào tháng 3 vừa qua và cả những ngày đầu của tháng 4 này. Đã có nhiều vụ tấn công vào các nhà thờ tại những miền khác nhau ở Pháp. Các thánh giá bị đập phá, các nhà thờ bị xúc phạm, thậm chí bị đốt. Trong đó có vụ tấn công nặng nhất là vụ đốt nhà thờ Thánh Sung Bích ở Paris hôm 17 tháng 3 vừa qua. Theo trang web Đài quan sát bài Kitô giáo, một trang web của Pháp, bắt đầu ghi nhận những hành vi bài Kitô giáo tại Pháp từ tháng 1 năm 2015, thì từ đó đến nay chưa bao giờ có thời gian nào tồi tệ như tháng 2 vừa qua. Trong thời gian này, có 47 hành động nghiêm trọng xảy ra tại 18 khu vực khác nhau, trong đó có 15 vụ phá hoại, 15 vụ cướp, 10 vụ xúc phạm và 1 vụ đốt phá. Các vụ tấn công này nhắm vào các nhà thờ và các tòa nhà chứ không nhắm vào người. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, vụ sát hại cha Jacques Hamel vào tháng 8 năm 2016 cũng bắt đầu từ một cuộc leo thang các vụ tấn công vào các nhà thờ ở Pháp. Cũng theo trang web này, trong những tháng đầu năm 2019 có sự leo thang trong các vụ tấn công. Trong hai tháng đầu năm, có tất cả 65 hành động nghiêm trọng, tăng 25% so với 2 tháng đầu năm 2018.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe phỏng vấn của Vatican News với cha Phương Đình Toại về mái ấm mai tâm chăm sóc người nhiễm HIV.
Thưa quý vị thính giả, giữa đám mây mù về những vụ lạm dụng trẻ em, chúng tôi xin gửi đến quý vị một nhân chứng dấn thân khá âm thầm cho trẻ em và không rầm rộ trên báo chí. Xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với cha Phương Đình Toại dòng Camelo về những dấn thân của các cha các thầy dòng Camelo cho các em nhiễm HIV tại mái ấm mai tâm. Xin chào cha Toại ạ. Về mái ấm mai tâm, xin cha chia sẻ lý do và những bước đầu thành lập mái ấm ạ.
Xin chào cha Yên. Và chào quý vị khán thính giả của đài Radio Vatican. Mái ấm mai tâm được thành lập vào năm 2005. Trong cái bối cảnh là ở nước Việt Nam thời bấy giờ có nhiều em bé và các bà mẹ nhiễm HIV, bị bỏ rơi ở trong bệnh viện hay là bị bỏ rơi ở ngoài đường. Và hồi đó thì cái việc thuốc men cho các em và về khó khăn kinh tế đó là nhiều em và nhiều bà mẹ trẻ bị bỏ rơi và không có nơi nương tựa, hoặc là cha mẹ chết hết mồ côi. Cùng thời gian đó thì Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn của Tổng giáo phận Sài Gòn, Ngài lập nên cái ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS với ý định là muốn mở một cái trung tâm để đón nhận những anh chị em sống với HIV và bệnh nhân AIDS cuối đời đó về chăm sóc tại một cái trung tâm gọi là trung tâm phục sinh. Nhưng mà thời gian đó thì cái thủ tục xin giấy phép của nhà nước nó khó khăn, nó lâu. Và trong lúc đó thì mình thường hay đi thăm viếng bệnh nhân ở trong bệnh viện. Và rất nhiều lần mình gặp các em bé bị bỏ rơi mà không có ai chăm sóc. Hoặc là những người mẹ đơn thân cùng với con sau khi chồng chết thì họ ở lại đó và không biết đi về đâu. Và vì họ cũng yếu và bệnh nặng nên mình mới xin Đức Hồng Y cho phép mình mở mái ấm mai tâm. Mái ấm mai tâm được hình thành với hai mục tiêu chính là nuôi, chăm sóc, điều trị cho các em bé mồ côi sống với HIV, nhiễm HIV. Thứ hai là cũng chăm sóc cho các bà mẹ đơn thân nhiễm HIV với mục đích là giúp cho các bà mẹ đó vẫn tiếp tục sống được với con mình mà không phải bỏ rơi con của mình.
Hiện tại của mái ấm bây giờ như thế nào ạ?
Hiện tại mái ấm đang nuôi dưỡng 97 em, độ tuổi từ 0 cho đến 18 tuổi. Ngoài ra thì có hơn 200 em ở ngoài cộng đồng. Trước kia các em từng ở trong mái ấm, hoặc là các em từng được gia đình hay người thân đưa đến, nhưng mái ấm tìm mọi cách để nuôi hoặc là thuyết phục gia đình đem về nuôi trở lại sau một thời gian. Việc này nhằm giúp các em không có bị bỏ rơi, hoặc là giúp các em tiếp tục được sống trong gia đình của mình. Còn lại những em không còn ai chăm sóc, hoặc là các em mình không tìm được gia đình của các em đó, thì mình tiếp tục nuôi dưỡng. Thì trong số đó hiện tại có khoảng 97 em và 27 bà mẹ đơn thân sống với HIV. Trong số 97 em này thì khoảng 75 em nhiễm HIV, còn số còn lại thì các em là anh em của các em nhiễm HIV mà cùng bị bỏ rơi, hoặc cùng là mồ côi, hoặc là một số thì bị bỏ trước đó và xét nghiệm nhiễm HIV, nhưng khi về mình nuôi một thời gian thì các em đó xét nghiệm trở lại thì không bị nhiễm, vì thời gian đầu các em chỉ mang kháng thể của mẹ nhiễm thôi. Người ta tưởng các em bị bệnh thật, xong người ta bỏ rơi các em ở chùa hay là ở ngoài đường, rồi người ta đem đến cho mình, hoặc là mình đem về nuôi và mình cho uống thuốc, hoặc rồi một thời gian sau mình xét nghiệm lại thì mình thấy các em không có bị bệnh.
Khi sống chung như vậy thì có xảy ra việc lây nhiễm cho những em chưa bị nhiễm không ạ?
Không có vấn đề gì hết. Tại vì trước giờ trong lịch sử của y khoa cũng chưa có trường hợp nào mà các em nhiễm HIV và không nhiễm sống với nhau mà lây nhau hết. Vì lý do tại sao? Vì một là khi các em được uống thuốc, các em bị bệnh, bị uống thuốc một thời gian, thì cái tải lượng virus trong máu của các em nó xuống gần như bằng không. nên cái khả năng lây của các em nó rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái việc lây nhiễm HIV nó đòi hỏi phải có đường lây, thường là phải đường máu hoặc là đường mẹ truyền sang con hoặc đường tình dục. Nhưng khi các em chung sống với nhau vậy, nó ba cái đường lây đó nó không có xảy ra được.
Về tương lai của các em thì cơ hội cho các em nó như thế nào ạ?
Hồi đầu khi mình mở máy ấm với ý định là giúp cho các em có chỗ để được chết bình an. Vì hồi đó các em yếu lắm và các em chết rất nhiều. Nhưng về sau này nhờ có sự hỗ trợ của thuốc, và thuốc rất là tốt, nên các em khỏe lại như người bình thường. Các em đi học bình thường. Nên hướng của mình là giúp các em có một cuộc sống lành mạnh. Các em được đến trường như bao trẻ em khác. Và sau này có cuộc sống tương lai như các trẻ em bình thường ngoài cộng đồng, ngoài xã hội. Do đó, hướng của mình là hồi xưa là giúp cho các em chết bình an. Bây giờ là giúp các em sớm được điều trị. Sau đó tìm mọi cách để tìm lại gia đình các em. Nếu không thuyết phục được gia đình đón các em về, thì mình giúp cho các em lớn lên với cái nhân bản và thành người trưởng thành và có thể đóng góp lại cho xã hội. Một số em bây giờ đã học xong đại học, cùng quay lại làm việc với máy ấm, ví dụ như tốt nghiệp đại học y khoa, làm điều dưỡng. Có em thì đang học đại học tài chính, kế toán. Có em bữa nay đã học nghề và đi làm ở bên ngoài. Và các em sống một cuộc đời bình thường như bao nhiêu người khác.
Có lẽ máy ấm Mây Tâm không chỉ là nơi chăm sóc thể lý, nhưng mà còn là một nơi nâng đỡ tinh thần cho các em. Vậy xin cha cho biết những giá trị cốt lõi của máy ấm Mây Tâm mà các cha đang phục vụ.
Mình đặt tên Mây Tâm cũng dựa trên cái đó. Như mình hiểu, nghĩa tôn giáo của mình, Mai là mẹ Maria, tâm trái tim của mẹ Maria. Đó là nơi đón nhận hết tất cả những con người đau khổ. Mai Tâm cũng có ý nghĩa là trái tim của ban mai, của ngày mai. Nên giá trị lớn nhất của nó là mở ra cái sự hy vọng là bất cứ ai vì đau khổ, vì sự kỳ thị bị bỏ rơi đó, sẽ được đón nhận, mà đón nhận bằng cái bàn tay của giáo hội mẹ. Đón nhận các em được sống, được tôn trọng, được nhìn nhận và được bảo vệ như bao nhiêu con người khác. Trước khi các em đến máy ấm là nhiều em bị tổn thương rất là nhiều, bị lạm dụng, bị đánh đập hoặc là bị bỏ rơi. Cái tổn thương tinh thần nó rất là lớn. Vì thế khi các em được đến máy ấm, mình làm mọi cách tạo điều kiện cũng như mời gọi sự cộng tác của nhiều người để đem lại cho các em cái sự chữa lành trong tâm hồn. Và vì thế, qua đó, khi các em sống với nhau, các em trở nên bạn bè, anh chị em, người thân của nhau. Máy ấm trở nên một cái gia đình mới của các em. Và trong cái gia đình đó, các em được học, được hiểu về tình yêu, về đức bác ái, và đặc biệt hơn hết là hòa giải với bản thân và những cái gì mà các em đã đối diện trước đó từ gia đình của mình, hòa giải với gia đình mình.
Bây giờ nếu được phép thì con xin hỏi một vấn đề thực tế, đó là vấn đề tài chính. Việc thu chi của máy ấm Mây Tâm như thế nào ạ?
Máy ấm Mây Tâm hiện nuôi 97 em và hơn 200 em ở ngoài cộng đồng. Cái số tiền chi phí một tháng cho máy ấm, tất cả mọi sự khoảng hơn 300 triệu đồng. Mình cứ tính chung một tháng hơn 300 triệu đồng. Mình cứ tính trung bình là một em là 1 triệu đến 2 triệu đồng một tháng. Tùy cái điều kiện của các em về sức khỏe, về nhu cầu, về thuốc men và dinh dưỡng. Và thậm chí đi học, nên vừa đóng tiền học, vừa dinh dưỡng, vừa đi đến bệnh viện, vừa thuốc men, tất cả mọi sự thì khoảng 1 triệu đến 2 triệu đồng một em. Ngoài ra mình tiếp tục giúp đỡ cho hơn 200 em ở ngoài cộng đồng, mỗi em khoảng 300 ngàn một tháng. Để các em có thể có tiền đi học và có thể đi tiếp tục đi đến bệnh viện để nhận thuốc, không có bỏ thuốc. Nếu không gia đình các em lại bỏ rơi các em. Nên cái số tiền nó càng ngày càng lớn vì càng ngày càng có nhiều em đến với máy ấm. Do đó cái chi phí nó rất cao. Tuy nhiên cũng may mắn là mình cũng nhận được nhiều cái tình thương và sự giúp đỡ của giáo hội mình ở Việt Nam, của anh chị em công giáo và doanh nhân, họ cũng thương, họ đến, họ giúp. Cái thứ hai là mỗi năm mình cũng đi gây quỹ ở bên Hoa Kỳ 1-2 lần, nhờ cộng đồng anh chị em Việt Kiều ở bên đó, họ quy tụ với nhau, họ gây quỹ. Có năm thì mình được nhiều, có năm được ít, nhưng mà ví dụ như trung bình là mỗi lần sang Hoa Kỳ thì mình xin được khoảng 50 cho đến 100 ngàn. Rồi ở Việt Nam thì cũng có năm nhiều, có năm ít. Thì trung bình mỗi năm cũng xin được 5-6 tỷ. Cũng đủ trang trải cho máy ấm trong suốt một năm.
Có một ca đoàn lấy tên cùng tên với máy ấm. Vậy xin cha cho biết cơ duyên và tương quan của ca đoàn Mây Tâm với máy ấm như thế nào ạ?
Đây là một cái sáng kiến của Đức Hồng Y Mẫn. Thật sự ra nó xuất phát từ cái giới doanh nhân công giáo. Hồi đó có anh Viên là đã của Vinamit đó, công ty Vinamit. Ảnh mới xin Đức Hồng Y cho thêm một thánh lễ tại Tòa Giám Mục vào ngày Chủ Nhật để quy tụ các anh chị em doanh nhân công giáo mà muốn đóng góp thêm cũng như muốn có cái sinh hoạt sống động hơn trong giáo phận và có lòng. Thì họ quy tụ lại với nhau và xin Đức Hồng Y cho một thánh lễ. Rồi từ đó Đức Hồng Y cho phép họ với lý do là muốn tạo một cái nơi cho tất cả những anh chị em công giáo mà muốn dấn thân nhiều hơn cho công tác xã hội, đặc biệt là đối với những người nhiễm HIV/AIDS. Thì từ đó có thánh lễ, từ đó ca đoàn Mai Tâm nó hình thành với lý do là để cho các anh chị em với doanh nhân muốn hát đó tham gia hát ở đó và tất cả những người khác cũng cùng được tham gia. Rồi theo thời gian thì người này đi, người kia ở lại, thì cuối cùng ca đoàn này lấy tên là ca đoàn Mai Tâm với mục đích là để giúp cho các em nhiễm HIV ở Mai Ấm Mai Tâm. Nhưng cũng hay là các anh chị em trong ca đoàn này từ từ họ nhìn thấy những cái nhu cầu khác trong xã hội nữa, nên một mặt là các anh chị em từ nhiều nơi, từ nhiều ngành nghề, vừa có doanh nhân, vừa có ca sĩ, có diễn viên, có nhiều ngành nghề khác nhau mà quy tụ với nhau lại. Rồi họ tập hát mỗi tuần, rồi họ dâng tiếng hát và họ đi nhiều giáo xứ để hát và họ giúp nhiều cái chương trình mục vụ khác nhau, mà chương trình xã hội khác nhau chứ không riêng Mái Ấm Mái Tâm. Nhưng mà đó là một cái hình ảnh rất là đặc biệt và nó mang cái hình ảnh của nhân chứng, của niềm vui, vừa là đóng góp với nhau trong cái phụng vụ, trong mục vụ mà vừa đến với người nghèo. Mình thấy đây là một cái hình ảnh rất đặc biệt.
Như là một người trong nghề, cha có thể nói gì với cộng đồng về những người bệnh và về bệnh này ạ?
Nhiễm HIV ngày hôm nay, cho dù vẫn chưa thể chữa hết được, nhưng mà người sống với HIV có thể nhờ thuốc mà sống bình thường và có thể đóng góp một cách tích cực cho xã hội. Tuy nhiên ở Việt Nam mình, đặc biệt là ở vùng quê, còn nhiều người chưa biết cái chuyện này. Vì thế nên khi họ bị bệnh, họ dễ bị kỳ thị, đặc biệt là với trẻ em. Cái điểm thứ hai là cách duy nhất để có thể tiếp cận được thuốc và biết mình bị bệnh là phải đi xét nghiệm. Do đó nên chịu khó đi xét nghiệm sớm để biết coi mình có bệnh hay không càng tốt. Tại sao? Chỉ có xét nghiệm mới biết mình có bị nhiễm HIV không. Và nếu mình biết sớm thì mình uống thuốc sớm, thì khả năng lớn là mình không có lây cho người khác, không có lây cho con của mình. Và qua đó mình cũng có thể có cuộc sống lành mạnh và ít tốn kém hơn. Điểm thứ hai là mình cũng mong đợi xã hội không còn kỳ thị những trẻ em, những người sống với HIV nữa. Tại vì ở xã hội Việt Nam mình, đặc biệt là ở vùng quê, người ta vẫn coi HIV đi chung với ma túy và mại dâm. Nên khi một người nhiễm HIV, người ta thường nhìn thấp, người ta coi thường, người ta kỳ thị anh chị em sống với HIV. Nhưng chúng ta thấy đó, những trẻ em nhiễm HIV nó đâu có tội tình gì đâu. Có nhiều người phụ nữ, người mẹ, chồng nhiễm ở đâu đó lây cho mình. Rồi cuối cùng họ cũng mang cả cái hình ảnh, cả cái mặc cảm bị nhiễm HIV, rồi nhiều gia đình bỏ rơi họ. Do đó mình cần một cái nhìn mới hơn của xã hội, nhìn thấy những con anh chị em nhiễm HIV cho dù quá khứ họ thế nào, nhưng họ cần được tôn trọng với đầy đủ phẩm giá và yêu thương. Và đồng thời họ cần được giúp sớm để tiếp cận với điều trị. Qua đó khi họ được điều trị thì họ có cuộc sống lành mạnh và nó không có khả năng lây nhiễm cho ra bên ngoài.
Vâng, con xin cảm ơn cha.
Dạ, cảm ơn cha rất nhiều.
Tiếp tục chương trình Mai Châu tường thuật, hành trình trở lại của nữ tu Teresa thuộc cộng đoàn Lời Sự Sống ở Bensier, Thụy Sĩ.
Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Đây là tiếng kêu khóc của Isabel, một thiếu nữ 22 tuổi, sau khi được ơn hoán cải. Isabel, người Bồ Đào Nha, nạn nhân của việc cha mẹ chia tay. Cô phải phiêu bạt ở nhiều nước và cuối cùng dừng lại tại Pháp. Isabel cảm thấy cuộc sống rất tồi tệ, nhưng rồi một ngày, một điều gì đó đã xảy ra trong cô. Tôi thật sự đã nhận được tràn đầy thánh thần. Đây là những lời xác tín của Isabel, nhưng nay là nữ tu Teresa, người đã có một tương lai ở phía trước, nhưng cũng đã trải qua một quá khứ đầy những đau thương. Sơ Teresa, năm nay, 46 tuổi, hiện đang dấn thân hoạt động trong một cộng đoàn lời sự sống ở Pensier, Thụy Sĩ. Sơ kể lại hành trình hoán cải của mình như sau. Cuộc sống tôi chỉ có màu đen và trắng, nhưng Chúa đã tô thêm các màu khác vào. Ở Pensier, Sơ Teresa là người lãnh trách nhiệm chính chăm sóc ngôi nhà đón tiếp của cộng đoàn. Đối với Sơ, công việc đón tiếp như một đặc sủng giản dị và tự nhiên trong một ngôi nhà đẹp. Như cá trong nước, Sơ Teresa tóm tắt cuộc đời của mình như sau. Tôi đã trải qua một cuộc sống đơn giản, đôi khi cặn kề với sự khốn cùng, đến một cuộc sống khó nghèo. Nhưng sự khó nghèo tự nguyện này có mối liên hệ với Chúa Kitô. Tôi cố gắng sống một cuộc sống đơn giản, bởi vì tôi đã tìm thấy kho báu đích thực, đó là Thiên Chúa. Sau những thăng trầm của cuộc đời, người thiếu nữ trẻ tự hỏi ý nghĩa sự hiện hữu của mình. Quay trở lại Pháp, Isabel tham gia vào một nhóm cầu nguyện và từ từ hướng tới cộng đoàn lời sự sống ở Sapagne. Tại đây, qua những tháng ngày cầu nguyện, Isabel đã hỏi Chúa. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Isabel không có câu trả lời ngay lập tức. Vào tuổi 26, Isabel ngưng công việc để sống một năm phân định trong cộng đoàn lời sự sống ở miền Tây nước Pháp. Cô sống giữa những người bạn đồng hành đến từ những nơi khác nhau. Cô cảm thấy cuộc sống tốt hơn như cá trong nước. Qua cầu nguyện, thờ lạy thánh thể, lời giảng dạy thỏa mãn nơi cô cơn khát tận sâu thẳm trong tâm hồn. Vào tháng 6 năm 2000, cô chính thức xin gia nhập cộng đoàn lời sự sống ở Pensier. Đây là một cộng đoàn bao gồm các tu sĩ, linh mục, cặp vợ chồng, thanh thiếu niên. Mọi người cùng nhau làm việc, cầu nguyện, giúp tĩnh tâm cho những ai có nhu cầu. Khi xin gia nhập, Isabel đứng trước hai chọn lựa, hôn nhân hay độc thân. Cô xin Chúa soi sáng. Sau khi phân định với một sự bình an nội tâm, cô quyết định chọn đời sống độc thân. Một hành trình huấn luyện được thực hiện đối với cô. Từ Roma, Pensier, Bỉ, Salvador, cuối cùng dừng lại tại Thụy Sĩ. Lời chứng của Sơ Teresa chạm đến tâm hồn của những người đến lắng nghe Sơ. Khi được mời gọi nói chuyện với giới trẻ, Sơ thường chia sẻ tuổi trẻ đầy khó khăn của mình. Chính vì cha mẹ chia tay mà Sơ bị giằng co giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Nếu không có niềm hy vọng vào tương lai, Sơ chỉ nhìn thấy những buồn sầu nội tâm. Một chuỗi những kinh nghiệm khó khăn, vội vàng hấp tấp tìm giải pháp cho vấn đề nội tâm. Đối với Sơ, đó là một hỗn loạn sâu thẳm bên trong. Vì mẹ Teresa Cancutta là mẫu gương bác ái của Isabel, cho nên cô đã quyết định lấy tên dòng là Teresa. Sơ Teresa luôn cố gắng theo mẫu gương của mẹ Teresa Cancutta, sống đơn giản với con tim đầy niềm vui của một cuộc đời trao ban, yêu thương người nghèo, người thân cận. Cộng đoàn Lời Sự Sống được thành lập tại Pháp vào ngày 17 tháng 2 năm 1986 tại Aubagine, khởi đầu có 7 thành viên, sau đó phát triển ở những nơi khác nhau. Ở Pensier, cộng đoàn Lời Sự Sống có 15 thành viên, các tu sĩ, linh mục, cặp vợ chồng, thanh thiếu niên.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các cha giải tội.
Kính thưa quý vị thính giả, từ khi được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô liên tục thúc giục các tín hữu tín thác nơi lòng thương xót của Chúa, và Ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, và không có tội nào mà Chúa không sẵn sàng tha cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha vẫn thường nhắn nhủ các cha giải tội phải làm máng truyền thông tình thương xót của Chúa cho các hối nhân. Đừng có thái độ gì khiến cho các tín hữu xa tránh, không dám đến gần tòa giải tội. Trong loạt bài về bí tích giải tội, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung hai bài huấn dụ của Đức Thánh Cha về vấn đề này. Trước tiên là buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu, mùng 4 tháng 3 năm 2016, năm Thánh Lòng Thương Xót, dành cho 500 linh mục trẻ và chủng sinh gần thụ phong linh mục tham dự khóa học về bí tích giải tội do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức từ ngày 29 tháng 2 đến mùng 4 tháng 3 năm 2016. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các cha giải tội tại bốn đại vương cung thánh đường ở Roma. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha giải tội đừng cản trở hồng ân thương xót của Thiên Chúa, và hãy trở thành máng chuyển niềm vui tha thứ của Chúa cho các hối nhân. Ngài nói, việc cử hành bí tích giải tội đòi phải có sự chuẩn bị thích hợp và cập nhật, để những người đến lãnh nhận bí tích này có thể động chạm cụ thể sự cao cả của lòng thương xót là nguồn an bình đích thực trong nội tâm. Mầu nhiệm đức tin Kitô dường như tìm được một tổng hợp trong từ misericordia, thương xót. Lòng thương xót này trở nên sinh động, hữu hình và đạt tới tột đỉnh trong Chúa Giêsu thành Nazareth. Theo ý nghĩa đó, lòng thương xót trước khi là một thái độ hoặc là một nhân đức, chính là sự chọn lựa chung kết của Thiên Chúa bênh vực mỗi người để họ được ơn cứu độ vĩnh cửu. Sự chọn lựa này được ký kết bằng máu của con Thiên Chúa.
Tất cả những người kêu cầu có thể đạt tới lòng thương xót của Chúa một cách nhân không. Thật vậy, ơn tha thứ được mở rộng cho tất cả mọi người, đúng hơn là mở toang ra như cánh cửa lớn nhất trong các cửa thánh, vì trùng hợp với chính con tim của Chúa Cha, đấng yêu thương và chờ đợi tất cả các con cái của Ngài, đặc biệt những người lầm lạc nhiều nhất và ở xa. Lòng thương xót của Chúa Cha có thể đi tới mỗi người theo nhiều cách thức khác nhau, qua sự cởi mở lương tâm chân thành, nhờ đọc lời Chúa hoán cải tâm hồn, nhờ một cuộc gặp gỡ với một anh chị em có lòng từ bi. Trong những kinh nghiệm cuộc sống, nói về những vết thương, tội lỗi, tha thứ và thương xót. Nhưng có một con đường chắc chắn của lòng thương xót. Khi tiến bước trên con đường này, ta tiến từ tình trạng khả thể đến thực tại, từ hy vọng đến sự chắc chắn. Con đường này là Chúa Giêsu, đấng có quyền tha thứ tội lỗi trên mặt đất này, và đã thông truyền sứ mạng ấy cho giáo hội. Vì thế, bí tích hòa giải là nơi ưu tiên để chúng ta cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa và cử hành lễ hội gặp gỡ với Chúa Cha. Khi chúng ta đến tòa giải tội để tiếp đón các anh chị em trong tư cách là cha giải tội, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta là dụng cụ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với họ. Vì thế chúng ta phải chú ý đừng đặt chướng ngại cản trở hồng ân cứu độ của Chúa. Chính cha giải tội cũng là một người có tội, một người luôn cần ơn tha thứ. Cha giải tội là người đầu tiên không thể không cần lòng thương xót của Chúa, đấng đã chọn và đặt để các cha giải tội vào công tác cao cả này. Vì thế, cha giải tội phải luôn có thái độ khiêm tốn và quảng đại, với ước muốn duy nhất là làm sao để mỗi tín hữu có thể cảm nghiệm tình thương của Chúa Cha. Trong lĩnh vực này, không thể thiếu các thánh, anh em của chúng ta để noi gương. Chúng ta hãy nghĩ đến thánh Leopoldo Mandic và thánh Pio da Pietrelcina mà chúng ta đã tôn kính thi hài các vị tại Vatican cách đây một tháng.
Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng, sau khi được linh mục xá giải, mỗi tín hữu thống hối qua đức tin biết chắc rằng các tội của mình không còn nữa. Chúng đã bị xóa bỏ nhờ lòng thương xót của Chúa. Có thể nói mỗi sự xá giải là một năm thánh của tâm hồn, mang vui mừng không những cho tín hữu và giáo hội, nhưng nhất là cho chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói, trên trời sẽ vui mừng vì một tội nhân hoán cải hơn là 99 người công chính không cần hoán cải. Vì thế, điều quan trọng là cha giải tội cũng phải là máng chuyển niềm vui mừng. Và tín hữu, sau khi lãnh nhận ơn tha thứ, không cảm thấy bị tội lỗi đè nén nữa, nhưng có thể nếm hưởng công trình của Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát họ. Tín hữu ấy sống trong tâm tình tạ ơn, sẵn sàng đền bù sự ác đã phạm, và đi gặp gỡ anh chị em với tâm hồn tốt lành và sẵn sàng. Anh chị em thân mến, trong thời đại ngày nay chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa cá nhân, bị bao nhiêu vết thương và bị cám dỗ co cụm vào mình. Vì thế, thực là một hồng ân khi thấy và tháp tùng những người đến gần lòng thương xót của Chúa. Đối với tất cả chúng ta, điều này cũng đòi hỏi chúng ta phải có một cuộc sống phù hợp hơn với tin mừng và có lòng từ nhân như người cha. Chúng ta là những người gìn giữ, chứ không bao giờ là chủ nhân của đoàn chiên cũng như của ân thánh. Chúng ta hãy đặt ở trung tâm bí tích hòa giải, không những trong năm thánh này mà thôi. Bí tích này thực sự là một không gian của Chúa Thánh Linh, trong đó tất cả mọi người, các cha giải tội cũng như hối nhân, có thể cảm nghiệm tình yêu thương duy nhất, chung kết và trung tín, là tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người trong các con cái của Ngài. Một tình yêu không bao giờ để cho chúng ta thất vọng. Thánh Leopoldo Mandic vẫn lặp lại rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa ở trên mọi mong đợi của chúng ta. Thánh nhân cũng thường nói với những người đau khổ, chúng ta có một trái tim của một người mẹ trên trời, Đức Trinh Nữ mẹ chúng ta ở dưới chân thánh giá, đã chịu tất cả những đau khổ mà một phàm nhân có thể chịu. Mẹ hiểu những đau khổ của chúng ta và an ủi chúng ta. Xin mẹ Maria là nơi nương náu của kẻ có tội và là mẹ từ bi thương xót, hướng dẫn và nâng đỡ sứ vụ căn bản hòa giải.
Lúc 5 giờ chiều cùng ngày thứ Sáu mùng 4 tháng 3 năm 2016, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô cho nhiều hối nhân với phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải. Trong bài giảng sau bài tin mừng về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành ông Bartimeo, người mù bẩm sinh, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu và 60 cha giải tội hiện diện rằng, đoạn tin mừng này có một giá trị lớn về mặt biểu tượng và hiện sinh, vì mỗi người chúng ta cũng ở trong tình cảnh như Bartimeo. Cảnh mù của ông đưa ông đến nghèo đói và sống ngoài lề xã hội, lệ thuộc người khác trong mọi sự. Cả tội lỗi cũng có hậu quả như thế. Nó làm cho chúng ta trở nên nghèo nàn và bị cô lập. Đó là sự mù quáng tinh thần, ngăn cản không cho ta thấy điều thiết yếu, hướng nhìn tình thương ban sự sống. Và dần dần nó làm cho chúng ta dừng lại nơi những gì là hời hợt, đến độ trở nên thiếu nhạy cảm đối với tha nhân và sự thiện. Bao nhiêu cám dỗ có sức làm cho cái nhìn của con tim trở nên mờ tối và khiến nó trở thành cận thị. Thật là dễ dàng và sai lầm khi tưởng rằng cuộc sống tùy thuộc những gì ta sở hữu, thành công hoặc sự ngưỡng mộ mà ta nhận được, và kinh tế chỉ gồm lợi lộc và tiêu thụ, ý muốn riêng của cá nhân phải ở trên trách nhiệm xã hội. Khi chỉ nhìn cái tôi của mình, chúng ta trở nên mù quáng, tắt liệm và co cụm vào mình, không còn vui mừng và tự do chân thực. Nhưng Chúa Giêsu đi qua, Ngài đi qua nhưng không đi xa hơn. Phúc âm nói, Ngài dừng lại. Bây giờ, một sự rung động chuyển qua con tim, vì người ta thấy mình được ánh sáng nhìn tới, ánh sáng dịu dàng mời gọi chúng ta đừng khép kín trong tình trạng mù quáng tối tăm của chúng ta. Sự hiện diện gần kề của Chúa Giêsu làm cho ta cảm thấy rằng khi ở xa Chúa, chúng ta thiếu một cái gì quan trọng. Sự hiện diện của Chúa làm cho chúng ta cảm thấy cần ơn cứu độ, và đây là khởi đầu của sự chữa lành tâm hồn. Rồi khi ước muốn được lành lặn trở nên táo bạo, nó dẫn đến lời cầu nguyện mạnh mẽ, kêu lên và cầu cứu như Bartimeo. Lạy Đức Giêsu, con vua David, xin thương xót con.
Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, nhất là các mục tử, chúng ta cũng được kêu gọi lắng nghe tiếng kêu có lẽ âm thầm của những người muốn gặp Chúa. Chúng ta phải xét lại những thái độ nhiều khi không giúp người khác tiến đến gần Chúa Giêsu. Những thời khóa biểu và chương trình không đáp ứng những nhu cầu thực sự của những người có thể đến tòa giải tội. xét lại những luật lệ con người, xem chúng có giá trị hơn ước muốn tha thứ hay không. Sự cứng nhắc của chúng ta có thể làm cho người ta xa cách sự dịu dàng của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta không được giảm bớt những đòi hỏi của tin mừng, nhưng chúng ta không thể chấp nhận nguy cơ làm cho ước muốn của tội nhân hòa giải với Chúa Cha trở nên hư vô, vì sự trở về nhà Cha của người con là điều mà Chúa Cha chờ đợi hơn mọi sự. Những lời của chúng ta phải là những lời của các môn đệ, nhắc lại cùng câu nói của Chúa Giêsu nói với ông mù Bartimêu: "Can đảm lên, hãy đứng lên, người đang gọi ông." Chúng ta được sai đi để mang lại can đảm nâng đỡ và dẫn về cùng Chúa Giêsu. Sứ vụ của chúng ta là đồng hành để cuộc gặp gỡ với Chúa có tính chất thân tình, thân mật và con tim có thể chân thành mở rộng, không sợ hãi Chúa. Chúng ta đừng quên rằng chỉ một mình Thiên Chúa tác động nơi mỗi người. Trong phúc âm, chính Chúa dừng lại và hỏi người mù, chính Chúa ra lệnh cho họ mang người mù đến, chính Ngài lắng nghe và chữa lành ông. Chúng ta được chọn để khơi dậy ước muốn hoán cải, để trở thành dụng cụ tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc gặp gỡ, để giơ tay lên và xá giải, làm cho lòng thương xót của Chúa trở nên hữu hình và tác động.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.